Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 28 tháng 9 năm 2015, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, học hỏi phục vụ, học thuyết xã hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Ngài giữa chân con, khi nhiều lần dòng chơi mọi món. Ngài giữa tay con, đôi tay ngọc ngà, duyên dáng kiêu sa. Ngài giữa thân con, dấu tích bụi trần, mù lo lương tâm, quyến rũ thật gần, dại khờ ngây thơ, để ngọn hèn cuốn hú. Ngài giữa môi con, đôi môi hồng tươi vui mở rộng. Ngài giữa tim con, mong manh mộng giòn, dây dứt khôn nguôi. Ngài giữa thân con, ngỡ bước lầy lội, ngập đầy đam mê.
Bài Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 9 từ câu 46 đến câu 50. Khi ấy, các môn đệ nghĩ ngợi trong lòng rằng, ai trong các ông sẽ là người cao trọng nhất? Chúa Giê-xu thấu biết tư tưởng trong lòng các ông, người liền dẫn một trẻ nhỏ tới để đứng bên cạnh người và bảo các ông rằng, hễ ai đón nhận trẻ nhỏ này vì danh Thầy, tức là đón nhận Thầy. Mà hệ ai đón nhận Thầy, tức là đón nhận đấng đã sai Thầy. Vì kẻ nào bé nhỏ nhất trong tất cả các con, đó là người cao trọng nhất. Gioan lên tiếng thưa người rằng, lạy Thầy, chúng con thấy một người kia lấy danh Thầy mà trừ quỷ, và chúng con đã ngăn cản nó, vì nó không theo Thầy cùng với chúng con. Chúa Giê-xu bảo ông rằng, các con chớ ngăn cản, vì ai không chống nghịch các con, tức là thuận với các con. Quý vị và các bạn thân mến, ở đời, một người quyền thế chiếm rất nhiều không gian của người khác. Người quyền thế ở nhà lớn, ngồi ghế rộng. Sự hiện diện của họ khiến mọi người khép nép, nói năng mất tự nhiên, đi đứng phải nhìn trước nhìn sau. Người uy quyền thường nói nhiều, người nhỏ phải nghe người lớn, người nhỏ có muốn nói cũng bị tiếng người lớn át đi. Chính vì vậy, cơn cám dỗ muốn làm lớn, muốn có chức quyền địa vị, luôn là cơn cám dỗ triền miên của con người. Các tông đồ trong bài tin mừng hôm nay cũng đã bị mê hoặc bởi cơn cám dỗ này. Khi nghĩ ngợi so sánh với nhau ai là người lớn nhất. Thấu hiểu tâm trí của họ, Chúa Giê-xu đã dạy họ bài học hãy biết xa tránh thói kiêu ngạo, ham mê quyền lực. Nhưng hãy biết sống khiêm nhường, hãy trở nên người nhỏ bé phục vụ anh em. Đó mới chính là con đường nên thánh, trở nên lớn trong nước Chúa. Quả thật, đứng đầu trong bảy mối tội đầu là tội kiêu ngạo. Và đứng đầu trong các nhân đức nên thánh, đó là đức khiêm nhường. Tội kiêu ngạo có thể len lỏi và làm hại con người trong mọi hoàn cảnh và công việc, kể cả trong những việc tốt. Cơn cám dỗ về sự kiêu ngạo là cơn cám dỗ dai dẳng và nguy hiểm. Cho nên, cuộc chiến chống lại sự kiêu ngạo để sống khiêm nhường là một cuộc chiến suốt đời, và liên quan đến mọi khía cạnh của cuộc sống, kể cả những lúc thành công hay những lúc tập luyện các nhân đức. Một ngày nọ, Thánh Anthony ẩn tu đã được một thị kiến thấy vô số cạm bẫy nguy hiểm trên trần gian dẫn con người đến chỗ sa ngã và chết. Ngài hoảng sợ và than thở. Điều gì có thể giúp ta tránh được vô số cạm bẫy nguy hiểm này? Và một tiếng nói đã trả lời cho thánh nhân, đó là đức khiêm nhường. Thánh Ignacio Loyola cũng đã nói, ma quỷ dùng mọi cách, mọi phương tiện để cám dỗ con người đi tới sự kiêu ngạo, rồi nó để đó, không cần cám dỗ nữa. Vì từ sự kiêu ngạo, người ta có thể đi đến phạm bất cứ tội nào. Vì kiêu ngạo tôn mình quá sức, người ta bất chấp Thiên Chúa. Vì kiêu ngạo, người ta sẽ tìm đủ mọi cách xây dựng cuộc đời mình trên danh, lợi, thú. Và từ đó, mọi sự đổ bể, mọi sự xúc phạm và mọi tội lỗi sẽ xảy đến. Và để chống lại mọi tật xấu, mọi tội lỗi, thì Thánh Ignacio cũng chỉ khuyên mọi người hãy tập luyện để đạt đến sự khiêm nhường như Đức Kitô. Khi đã có sự khiêm nhường rồi, thì người ta sẽ dễ dàng đi đến với mọi nhân đức khác và dễ dàng đạt đến bậc trọn hảo. Lạy Chúa Giêsu, trong mỗi người chúng con đây cũng còn đó rất nhiều những tham vọng chức quyền, kiêu ngạo và tính toán nhỏ nhen. Xin Chúa xua trừ đi khỏi chúng con những cám dỗ nguy hiểm này và cho chúng con luôn biết học bài học khiêm nhường như Chúa, đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Amen.
Thương con nên dạy con là đầy tớ khiêm nhường. Yêu thương như lời kinh vì thập giá hy sinh.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong phần tin tức này, chúng tôi kính mời quý vị và các bạn theo dõi buổi viếng thăm và phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco tại trụ sở Liên Hiệp Quốc New York, Hoa Kỳ, trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây sáng 25 tháng 9 vừa qua. Liên Hiệp Quốc hiện nay là một tổ chức liên chính phủ gồm 193 quốc gia thành viên và hai nước quan sát viên là Tòa Thánh và Palestine. Tòa Thánh có đại diện tại đây từ 51 năm nay. Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh là một vị tổng giám mục có cấp bậc sứ thần. Ngài có quyền tham gia các phiên họp của Liên Hiệp Quốc, có quyền lên tiếng nhưng không có quyền bỏ phiếu hoặc được bầu. Khi đến nơi, Đức Thánh Cha Francisco đã được ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon và phu nhân cùng với một đoàn binh nhỏ danh dự đón tiếp. Có hai em bé, con của các nhân viên Liên Hiệp Quốc tặng hoa cho Đức Thánh Cha, rồi ngài được hướng dẫn lên văn phòng của ông Tổng Thư Ký ở lầu thứ 38 để hội kiến riêng. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ và chào thăm các nhân viên của Liên Hiệp Quốc. Ngài nhận xét rằng, bao nhiêu công việc anh chị em làm ở đây không gây những tin tức trên báo chí. Nhưng đằng sau đó, nỗ lực hàng ngày của anh chị em làm cho nhiều sáng kiến ngoại giao, văn hóa, kinh tế và chính trị của Liên Hiệp Quốc có thể tiến hành được, những điều rất quan trọng để đáp ứng hy vọng và mong đợi của các dân tộc trong gia đình nhân loại. Công việc âm thầm và tận tụy của anh chị em không những góp phần làm cho Liên Hiệp Quốc tươi đẹp, nhưng còn có ý nghĩa lớn đối với bản thân anh chị em. Vì cách thức chúng ta làm việc cũng diễn tả phẩm giá và con người của chúng ta. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, hôm nay và mỗi ngày, tôi xin anh chị em, bất luận khả năng nào, xin anh chị em hãy chăm sóc nhau, gần gũi nhau và tôn trọng nhau. Qua đó, anh chị em là hiện thân lý tưởng của tổ chức Liên Hiệp Quốc này. Lý tưởng một gia đình hiệp nhất sống trong hòa hợp, không những làm việc cho hòa bình, nhưng còn trong hòa bình, không những làm việc cho công lý, nhưng còn trong một tinh thần công lý. Sau cuộc gặp gỡ trên đây, Đức Thánh Cha còn gặp riêng hai vị chủ tịch Đại hội đồng thứ 69 và 70 của Liên Hiệp Quốc. Đó là ông Sam Kahamba Kutesa, người Uganda, cùng với phu nhân, và ông Mogen Liketop, người Đan Mạch và phu nhân. Sau cùng là gặp Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc trong tháng 9 này là ông Vitaly Churkin thuộc Liên bang Nga. Kế đó, Đức Thánh Cha tiến vào hội trường của Liên Hiệp Quốc. Khi Đức Thánh Cha tiến vào đại hội trường hình bán cung của Liên Hiệp Quốc, các vị lãnh tụ của 150 quốc gia và đại diện các nước đã nồng nhiệt vỗ tay chào đón ngài. Sau lời chào mừng của ông Chủ tịch Đại hội đồng thứ 70, cũng như của ông Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Đức Thánh Cha Francisco đã đọc bài diễn văn quan trọng bằng tiếng Tây Ban Nha. Trong bài phát biểu, Đức Thánh Cha cổ võ việc cải tổ Liên Hiệp Quốc, bênh vực môi sinh, giải quyết các xung đột. Sau đây là toàn văn bài phát biểu của Đức Thánh Cha Francisco, bản dịch do Vũ Văn An thực hiện. Thưa ông Chủ tịch, thưa quý bà và quý ông, tôi xin cảm ơn các lời lẽ tốt đẹp của quý vị. Một lần nữa, theo một truyền thống, nhờ thế tôi cảm thấy được vinh hạnh, ông Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc đã mời Giáo Hoàng tới nói chuyện với Hội đồng các quốc gia đáng kính này. Nhân danh cá nhân tôi và nhân danh toàn thể cộng đồng Công giáo, tôi muốn bày tỏ với Ngài, thưa Ngài Ban Ki-moon, lòng biết ơn tận đáy lòng tôi. Tôi chào kính các vị cầm đầu các quốc gia và các vị cầm đầu các chính phủ hiện diện, cũng như các vị đại sứ, các nhà ngoại giao và các giới chức chính trị và kỹ thuật tháp tùng các vị, các nhân viên của Liên Hiệp Quốc làm việc tại phiên họp thứ 70 của Đại hội đồng, các nhân viên của nhiều chương trình và các cơ quan của gia đình Liên Hiệp Quốc, và tất cả những ai tham dự vào phiên họp này, cách này hay cách khác. Qua quý vị, tôi cũng xin chào kính các công dân của mọi quốc gia có đại diện tại hội trường này. Tôi xin cảm ơn mỗi và mọi vị vì các cố gắng của quý vị trong việc phục vụ nhân loại. Đây là lần thứ 5 một vị giáo hoàng viếng thăm Liên Hiệp Quốc. Tôi theo chân các vị tiền nhiệm của tôi là Phaolô thứ 6 năm 1965, Gioan Phaolô thứ 2 năm 1979 và năm 1995. Và vị tiền nhiệm gần đây nhất của tôi nay là Giáo hoàng hưu trí Benedicto thứ 16 năm 2008. Tất cả các vị giáo hoàng này đã bày tỏ lòng quý mến lớn lao đối với tổ chức mà các ngài vốn coi là đáp án pháp lý và chính trị thích đáng cho giai đoạn hiện nay của lịch sử, được đánh dấu bằng khả năng kỹ thuật của chúng ta, có thể thắng vượt các khoảng cách và biên giới, và xem ra thắng vượt mọi giới hạn thiên nhiên đối với việc thi hành quyền lực. Nói về quyền lực kỹ thuật học, khi rơi vào tay các ý thức hệ duy quốc gia và duy đại đồng giả hiệu, đáp án chủ yếu này có khả năng phạm những tội ác tàn bạo khủng khiếp. Tôi chỉ có thể lặp lại sự đánh giá cao được các vị tiền nhiệm của tôi phát biểu để tái khẳng định tầm quan trọng mà giáo hội công giáo vốn gắn cho định chế này và niềm hy vọng mà giáo hội này đặt vào các hoạt động của nó. Liên Hiệp Quốc hiện đang cử hành lễ kỷ niệm đệ thất thập kỷ của mình. Lịch sử của cộng đồng có tổ chức của các quốc gia này là một lịch sử của nhiều thành tựu quan trọng chung trong một thời kỳ có những thay đổi cực kỳ nhanh chóng. Không dám tự coi là thấu suốt, chúng ta có thể nhắc tới việc thiết lập và khai triển luật pháp quốc tế, thiết lập các quy định quốc tế liên quan tới các nhân quyền, các tiến bộ trong luật nhân đạo, giải quyết nhiều cuộc tranh chấp, các công trình duy trì hòa bình và hòa giải, và một số thành tựu khác trong mọi phạm vi của hoạt động và cố gắng quốc tế. Tất cả các thành tựu này đều là ánh sáng giúp đánh tan bóng tối vô trật tự do các tham vọng không biết tự chế và các hình thức tập thể đầy vị kỷ gây nên. Chắc chắn, nhiều vấn đề trầm trọng vẫn còn cần được giải quyết, thế nhưng điều rõ ràng là nếu không có các can thiệp loại này trên bình diện quốc tế, nhân loại không thể nào có khả năng sống thoát việc sử dụng bừa bãi các khả thể của chính mình. Mọi tiến bộ chính trị, pháp chế và kỹ thuật này đều là đường dẫn tới việc đạt được một lý tưởng huynh đệ nhân bản và là phương thế để thể hiện lý tưởng này tốt đẹp hơn. Vì lý do trên, tôi xin ca ngợi mọi người nam nữ mà lòng trung nghĩa và sự hy sinh bản thân đã sinh ích cho nhân loại như một toàn thể trong suốt 70 năm qua. Một cách đặc biệt, hôm nay tôi muốn tưởng nhớ những ai đã hiến mạng sống mình cho hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc, từ Dag Hammarskjöld tới rất nhiều giới chức Liên Hiệp Quốc ở mọi cấp bậc từng bị sát hại trong các sứ vụ nhân đạo và các sứ vụ hòa bình và hòa giải. Ngoài các thành tựu trên, kinh nghiệm của 70 năm qua đã cho ta thấy rõ, cải tổ và thích ứng đối với thời gian luôn là điều cần thiết trong việc theo đuổi mục tiêu tối hậu là ban cấp cho mọi quốc gia, không trừ quốc gia nào, phần chia sẻ và phần ảnh hưởng chân thực và công bình vào diễn trình đưa ra quyết định. Nhu cầu phải công bình hơn, đặc biệt đúng khi nói tới các cơ phận có khả năng hành pháp hữu hiệu như Hội đồng An ninh, các cơ quan tài chính và các nhóm cũng như các bộ máy được chuyên biệt tạo lập ra để đương đầu với các cuộc khủng hoảng kinh tế. Nhu cầu này sẽ giúp giới hạn mọi thứ lạm dụng hay cho vay nặng lãi, nhất là khi nói tới các quốc gia đang phát triển. Các cơ quan tài chính quốc tế nên lưu tâm tới việc phát triển lâu dài của các quốc gia và phải bảo đảm rằng các quốc gia này không phải chịu các hệ thống cho vay cắt cổ, là các hệ thống, thay vì cổ vũ tiến bộ, đã bắt người ta tùy thuộc các bộ máy chỉ sản sinh ra nghèo đói, loại trừ và lệ thuộc lớn hơn. Theo nguyên tắc trong lời mở đầu và các điều đầu tiên của hiến chương thành lập, ta có thể thấy việc làm của Liên Hiệp Quốc là phát triển và phát huy pháp trị, đặt căn bản trên việc hiểu ra rằng công lý là điều kiện chủ yếu để đạt được lý tưởng huynh đệ đại đồng. Trong ngữ cảnh này, sẽ là điều hữu ích khi ta nhớ lại rằng việc giới hạn quyền lực là một ý tưởng đã hiện diện mặc nhiên trong chính quan niệm luật pháp. Theo câu định nghĩa cổ điển của công lý, thì việc trả cho mỗi người phần riêng của họ có nghĩa không một cá thể hay một nhóm nhân bản nào có thể tự coi mình là tuyệt đối, được phép qua mặt phẩm giá và quyền lợi của các cá thể hay các nhóm xã hội khác. Việc phân phối quyền lực cách hữu hiệu, chính trị, kinh tế liên quan tới quốc phòng, kỹ thuật, v.v. giữa các chủ thể đa dạng và việc tạo ra hệ thống pháp lý để điều hòa các yêu sách và quyền lợi là cách cụ thể để giới hạn quyền lực. Thế nhưng, thế giới ngày nay trình bày với chúng ta nhiều quyền sai lạc và đồng thời nhiều khu vực rộng lớn đang rất yếu thế là nạn nhân của việc sử dụng quyền hành cách xấu xa. Thí dụ, môi trường thiên nhiên và rất nhiều hàng ngũ những người bị loại bỏ. Các khu vực này có liên hệ qua lại mật thiết với nhau và càng ngày càng bị làm cho yếu ớt thêm bởi các mối liên hệ chính trị và kinh tế đang thống trị. Đây là lý do tại sao quyền lợi của họ cần phải được khẳng định một cách mạnh mẽ bằng cách cố gắng bảo vệ môi trường và chấm dứt việc loại trừ. Trước nhất, cần phải tuyên bố rằng quyền môi trường chân thực là quyền có thực, vì hai lý lẽ sau đây. Thứ nhất, vì con người nhân bản chúng ta vốn là một phần của môi trường. Ta sống hiệp thông với nó vì chính môi trường bao hàm các giới hạn đạo đức mà hoạt động của con người phải nhìn nhận và tôn trọng. Bất chấp mọi tài năng đáng kể của họ, các tài năng vốn là các dấu chỉ sự độc đáo, vốn vượt lên trên các phạm vi vật lý và sinh học, con người đồng thời vẫn là một phần của các phạm vi này. Họ sở hữu một thân xác gồm các yếu tố vật lý, hóa học và sinh học. Và chỉ có thể sinh tồn và phát triển nếu có môi trường sinh thái thuận lợi. Do đó, bất cứ hư hại nào làm cho môi trường là làm cho nhân loại. Thứ hai, vì mọi tạo vật, nhất là sinh vật, đều có một giá trị nội tại trong chính hiện hữu của nó, trong chính sự sống của nó, trong vẻ đẹp của nó và trong sự liên lập với các tạo vật khác của nó. Kitô hữu chúng tôi cùng với các tôn giáo độc thần khác tin rằng vũ trụ là hoa trái của một quyết định đầy yêu thương của đấng tạo hóa, đấng đã cho phép con người một cách kính trọng được sử dụng tạo thế để gây ích cho đồng loại và cho vinh quang của người. Họ không được phép lạm dụng nó, càng không được hủy hoại nó. Trong mọi tôn giáo, môi trường luôn là sự thiện nền tảng. Việc sử dụng sai và phá hủy môi trường cũng được kèm theo bởi diễn trình loại bỏ liên lụy. Thực vậy, việc thèm khát quyền lực và thịnh vượng vật chất một cách ích kỷ và vô giới hạn dẫn ta tới cả việc sử dụng sai lầm các tài nguyên thiên nhiên hiện có, lẫn việc loại trừ những người yếu đuối và yếu thế, hoặc vì họ có khả năng khác với ta, ví dụ như người khuyết tật, hay vì họ thiếu thông tin thỏa đáng và chuyên môn kỹ thuật, hay họ không thể hành động có tính quyết định về chính trị. Việc loại trừ về kinh tế và xã hội hoàn toàn bác bỏ tình huynh đệ nhân bản và là vi phạm nặng nề đến nhân quyền và môi trường. Những người nghèo nhất là những người chịu các vi phạm này nhiều nhất vì ba lý do nghiêm trọng. Họ bị xã hội xua đuổi, bị buộc phải sống nhờ những thứ phế thải và phải chịu thiệt hại bất công vì sự lạm dụng môi trường. Họ là một phần của nền văn hóa phế thải đang rất lan rộng và đang âm thầm phát triển. Thực tại bi thảm của tình huống loại trừ và bất bình đẳng trên với những hậu quả hiển nhiên của nó khiến tôi cùng với toàn thể dân chúng Kitô giáo và nhiều người khác ra xét lại trách nhiệm nặng nề của mình về phương diện này và lên tiếng cùng với tất cả những ai đang đi tìm các giải pháp hữu hiệu hiện đang cần một cách khẩn thiết. Việc chấp nhận nghị trình 2030 để phát triển lâu dài tại cuộc họp thượng đỉnh thế giới được khai mạc hôm nay là dấu hiệu hy vọng quan trọng. Tôi cũng hy vọng rằng Hội nghị Paris về thay đổi khí hậu sẽ bảo đảm có được các thỏa hiệp nền tảng và hữu hiệu. Tuy nhiên, các cam kết long trọng mà thôi chưa đủ, dù chúng là bước cần thiết hướng tới các giải pháp. Định nghĩa cổ điển của công lý mà tôi đã nhắc ở trên có chứa đựng một ý muốn liên lụy và trường cửu, được coi như một trong các yếu tố chủ yếu của nó, đó là công lý là ý muốn liên lụy và trường cửu, ban cấp cho mỗi người điều họ có quyền. Thế giới chúng ta đòi các nhà lãnh đạo chính phủ một ý chí để đưa ra các bước hữu hiệu, thực tiễn, liên lụy và cụ thể, cũng như các biện pháp tức khắc nhằm duy trì và cải thiện môi trường tự nhiên và nhờ thế chấm dứt càng nhanh càng tốt hiện tượng loại trừ có tính xã hội với những hậu quả tai hại của nó như nạn buôn người, mua bán các bộ phận và tế bào người, khai thác tình dục trẻ em trai gái, lao động nô dịch, trong đó có nạn đĩ điếm, buôn bán ma túy và vũ khí, nạn khủng bố và tội ác quốc tế có tổ chức. tầm mức của các tình huống này và các thiệt hại chúng gây ra cho các cuộc đời vô tội lớn lao đến nỗi ta phải tránh cơn cám dỗ sao vào thứ chủ nghĩa duy danh ham tuyên bố chỉ nhằm xoa dịu lương tâm ta. Ta cần bảo đảm điều này, các định chế của ta phải thực sự hữu hiệu trong cuộc đấu tranh chống mọi tai họa kiểu này. Con số và sự phức tạp của các vấn đề trên đòi buộc điều này, ta phải có các phương tiện kỹ thuật để kiểm chứng. Nhưng điều này bao hàm hai nguy cơ. Ta liều mình tự bằng lòng với công tác có tính bản giấy, chỉ vẽ vời các bản liệt kê dài dòng, kể đủ mọi thứ đề xuất, nào là mục đích, nào là mục tiêu, nào là chỉ tiêu thống kê, hay còn có thể nghĩ rằng một giải pháp đơn độc có tính lý thuyết và tiên thiên sẽ cung cấp được một đáp án cho mọi thách đố. Chúng ta đừng bao giờ quên rằng hoạt động chính trị và kinh tế chỉ hữu hiệu khi được hiểu như là một hoạt động khôn ngoan, được các ý niệm công lý trường cửu hướng dẫn và không ngừng ý thức sự kiện này. Trên và bên kia các kế hoạch và chương trình của ta, chúng ta đang xử sự với những con người nam nữ có thật đang sống, chiến đấu và chịu đau khổ, và thường bị buộc phải sống trong cảnh nghèo nàn lớn lao, bị tước đoạt mọi quyền lợi. Muốn giúp những người đàn ông đàn bà có thực này thoát được cảnh bần cùng, ta phải để họ trở thành các tác nhân xứng đáng của chính số phận họ. Ta không thể áp đặt việc phát triển toàn diện con người và việc thực hành đầy đủ nhân phẩm. Chúng phải được xây dựng và được phép khai triển cho từng cá nhân, cho mọi gia đình, trong tình hiệp thông với người khác và trong mối liên hệ đúng đắn với mọi lĩnh vực, trong đó đời sống xã hội của con người phát triển, đó là bạn bè, cộng đồng, thị trấn và thành phố, trường học, ngành kinh doanh và nghiệp đoàn, quận, tỉnh, quốc gia, v.v. Việc này giả thiết và đòi hỏi quyền được giáo dục cả cho con cái nữa, vốn bị một số nơi loại trừ, một quyền được bảo đảm trước nhất và hơn hết bằng cách tôn trọng và củng cố quyền hàng đầu của gia đình trong việc giáo dục con cái mình, cũng như quyền của các giáo hội và các nhóm xã hội trong việc hỗ trợ và giúp đỡ các gia đình trong việc giáo dục con cái họ. Được quan niệm như thế, giáo dục là căn bản để thực thi nghị trình 2030 và để giành lại môi trường. Đồng thời, các nhà lãnh đạo chính phủ phải làm mọi điều có thể làm được để bảo đảm điều này. Mọi người có thể có được những phương thế tinh thần và vật chất tối thiểu cần thiết cho việc sống xứng đáng và lập ra cũng như hỗ trợ một gia đình vốn là tế bào hàng đầu của bất cứ cuộc phát triển xã hội nào. Nói cách thực tế, điều tối thiểu tuyệt đối này có ba cái tên: nhà ở, việc làm và đất đai. Và một tên nữa thuộc tinh thần, tự do tinh thần, gồm tự do tôn giáo, tự do giáo dục và các dân quyền khác. Đối với mọi điều trên, biện pháp đơn giản và tốt nhất và là tiêu chí của việc thực thi nghị trình phát triển mới sẽ là việc mọi người được quyền hữu hiệu, thực tiễn và tức khắc sử dụng các thiện ích vật chất và tinh thần có tính chủ yếu sau: nhà ở, việc làm xứng đáng và được trả công thích đáng, thực phẩm và nước uống thỏa đáng, tự do giáo dục, và nói tổng quát hơn, tự do và giáo dục tinh thần. Các trụ cột phát triển con người toàn diện này có một nền tảng chung, đó là quyền sống, và nói tổng quát hơn, điều mà ta có thể gọi là quyền hiện hữu của chính bản tính con người.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, Thánh Justino vào giữa thế kỷ thứ hai với sách Minh Giáo đã cho chúng ta biết về việc cử hành thánh thể trong thời kỳ này. Và chúng ta đã tìm hiểu về chủ đề này trong mục học hỏi phụng vụ những ngày thứ hai vừa qua. Hôm nay, chúng ta cùng nhau tìm hiểu việc cử hành thánh thể trong sách Truyền thống các tông đồ do Thánh Ippolito thành Roma viết vào đầu thế kỷ thứ ba. Cuốn sách này đã được lưu ý nhiều trong công cuộc canh tân phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai. Thí dụ như kinh nguyện thánh thể thứ hai trong sách lễ Roma được lấy từ sách này, hoặc lời kinh truyền chức giám mục trong nghi thức mới cũng rút ra từ sách này. Vì thế, việc học hỏi sách Truyền thống các tông đồ sẽ giúp chúng ta hiểu truyền thống phụng vụ Roma vào đầu thế kỷ thứ ba, cũng như việc cử hành thánh thể vào thời kỳ này. Trước hết, chúng ta hãy đọc qua các đoạn văn liên hệ tới việc cử hành thánh thể. Trong sách Truyền thống các tông đồ, chúng ta có ba chỗ nói về việc cử hành thánh thể. Thứ nhất, trong khi cử hành bí tích khai tâm, Thánh Ippolito đã nói tới việc cử hành thánh thể khi giáo hội cử hành bí tích khai tâm Kitô giáo, mà thánh thể là một bí tích cùng với phép rửa tội và phép thêm sức. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một. Ba bí tích này thường được cử hành cùng một lúc cho người tân tòng. Điều này chúng ta đã thấy nói tới trong sách Giáo huấn các tông đồ Didache vào thế kỷ thứ hai. Bản văn của sách Truyền thống các tông đồ Traditio Apostolica ghi lại như sau: bấy giờ các thầy phó tế dâng lễ vật lên Đức Giám mục. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô. Vị giám mục sẽ đọc lời tạ ơn trên bánh để nên biểu hiệu của mình Chúa Kitô, rồi trên chén rượu có pha nước như hình ảnh của máu cho tất cả những ai tin vào Ngài. Sữa và mật pha trộn với nhau để chỉ sự hoàn tất lời hứa mà Thiên Chúa đã giao kết với cha ông chúng ta, là ban cho họ đất chảy sữa và mật, nghĩa là mình mà chính Chúa Kitô ban cho họ là những người đã tin. Rồi Đức Giám mục bẻ bánh và phân phát cho mỗi người một miếng nhỏ và nói: đây là bánh bởi trời trong Chúa Giêsu Kitô. Người rước lễ thưa lại: Amen. Nếu các linh mục không đủ, thì các thầy phó tế cũng cầm chén và theo thứ tự như sau. Trước tiên là các vị cầm chén đựng nước, rồi đến các vị cầm chén có đựng sữa, và sau cùng là các vị cầm chén có đựng rượu. Những kẻ lên chịu lễ uống từ các chén này, trong khi người cầm chén nói: trong Thiên Chúa Cha toàn năng, và người uống đáp lại: Amen, và thêm: và trong Chúa Giêsu Kitô, trong Chúa Thánh Thần và trong Giáo hội. Người uống cũng đáp lại: Amen, và cứ thế cho mọi người. Ở đây chúng ta ghi nhận trong buổi cử hành phép rửa tội và thánh thể có việc cho người tân tòng uống mật ong và sữa và máu Chúa Kitô. Sữa và mật là biểu hiệu lời hứa trong cựu ước và ngày nay được hoàn tất trong mình và máu Chúa Kitô. Người chịu lễ khi đón nhận mình và máu Chúa Kitô đều tuyên xưng qua lời thưa Amen vào Chúa Ba Ngôi là Cha và Con và Thánh Thần, cũng như niềm tin vào Giáo hội là người được giao phó cho việc cử hành lại nghi thức thánh thể. Như vậy, việc cử hành thánh thể vào thế kỷ thứ ba đã được lồng vào trong khung cảnh của giao ước, trong niềm tin vào Chúa Ba Ngôi và niềm tin vào Chúa Kitô cùng giáo hội của Ngài. Niềm tin này được biểu lộ qua lời thưa Amen. Ngày nay giáo hội đã lấy lại lời thưa này khi người giáo dân lên rước lễ. sách truyền thống các tông đồ cũng trình bày một cách vắn gọn tập tục tín hữu họp nhau ngày Chủ nhật và việc cử hành thánh thể trong ngày đó. Đây là một tài liệu quý báu cho chúng ta biết về diễn tiến của buổi họp mặt này. Thánh Ippolito đã nói như sau: vào ngày Chủ nhật, vị giám mục nếu có thể thì chính ngài cho tất cả rước lễ. Trong khi đó, các phó tế bẻ bánh, cả các linh mục cũng bẻ bánh nữa. Khi phó tế đưa bánh cho linh mục, thầy đưa trên một đĩa, và linh mục cầm bánh và tự tay phân phát cho dân. Còn các ngày khác thì người ta cho rước lễ theo lệnh của giám mục. Qua đoạn sách này, chúng ta có được các yếu tố sau đây. Việc cử hành thánh thể dưới sự chủ tọa của giám mục, có sự tham dự của linh mục, phó tế, các thừa tá khác. Các thừa tác viên khác và toàn thể cộng đoàn tín hữu. Theo quan niệm của giáo hội thời kỳ đầu, đây là việc cử hành mẫu mực và đáng khuyến khích. Vai trò của giám mục trong việc cử hành thánh thể được đề cao. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác. Và từ sự duy nhất trong khi cử hành thánh thể mới có sự duy nhất trong các sinh hoạt khác của giáo phận. Hiến chế về phụng vụ của Công đồng Vaticano thứ hai, số 41 và 42, đã nhấn mạnh tới các buổi cử hành do giám mục chủ tọa trong giáo phận. Các linh mục được sai đi coi sóc các họ đạo, khi cử hành phụng vụ, luôn cử hành trong sự hiệp thông với giám mục. Vì vậy, một linh mục không thuộc địa phận nào hoặc chống lại giám mục mà cử hành thánh thể, thì ý nghĩa giáo hội không còn nữa.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội Công giáo do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong bài trước, chúng ta đã kết thúc bài nói về giáo huấn của Hội Thánh Công giáo liên quan đến vấn đề việc làm lao động. Hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên đề giáo huấn của giáo hội về quyền tư hữu với phần thứ nhất nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội Công giáo về tư hữu. Như chúng ta đã biết, quyền tư hữu là một vấn đề gai góc của những vấn đề xã hội, vốn là nguồn gốc của sự phân chia thế giới thành hai khối ý thức hệ, tư bản và cộng sản. Vấn đề quyền tư hữu liên can tới rất nhiều vấn đề kinh tế khác, tựa như lao động, thị trường, xí nghiệp. Vì thời lượng của bài viết, chúng tôi chỉ xin trình bày đại cương sự tiến triển của học thuyết xã hội về quyền tư hữu và một vài hệ luận luân lý. Thứ nhất, sự tiến triển của học thuyết xã hội về tư hữu. Những suy luận về tư hữu đã bắt đầu từ xa xưa. Chúng ta đã thấy những quan điểm về tư hữu trong Kinh Thánh và các giáo phụ, cũng như trong các cổ luật Roma và Germanic. Thánh Tomaso đã tổng hợp quan điểm thần học Kitô về tư hữu ở trong sách tổng luận thần học của Ngài. Theo luật tự nhiên, hết các tài sản được dành cho cả nhân loại. Nhưng luật thực tại có thể trao cho tư nhân được quản trị và sử dụng chúng. Thánh Tomaso cho thấy rằng, khi tài sản nào được trao cho tư nhân quản trị thì họ coi sóc kỹ lưỡng hơn. Mặt khác, sự quản trị tư sản là cơ hội để con người bộc lộ tài năng tự do của mình và cũng là cần thiết cho sự ổn định tương giao xã hội. Tuy những lạm dụng tư hữu thời nào cũng có và những đòi hỏi phân phát đồng đều tài sản cho mọi người không thiếu trong lịch sử, nhưng những cải cách quan trọng nảy sinh vào từ cuối thế kỷ thứ 19 với cuộc cách mạng kỹ nghệ, với hố phân chia hai giai cấp tư bản và vô sản. Như chúng ta đã biết, chủ nghĩa cộng sản chủ trương xóa bỏ quyền tư hữu, chuyển quyền sở hữu sang tay tập thể. Chính quan điểm đối lập về quyền tư hữu đã phát sinh hai chủ nghĩa tư bản và cộng sản. Dù sao, chúng ta cũng đừng quên rằng, trong vòng 100 năm qua, cả hai chủ nghĩa đều có sự tiến triển. Và học thuyết xã hội của giáo hội cũng tiến triển. Chúng ta hãy lượt qua những giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, thông điệp Rerum Novarum năm 1891, bênh vực quyền tư hữu như là một quyền lợi tự nhiên của con người. Lao động là nguồn gốc của tư hữu trên những tài sản hưởng dụng cũng như trên những tài sản bền vững, nhờ đó con người có phương tiện bảo đảm cho tương lai bản thân cũng như của gia đình. Hậu nhiên, sự truất hữu quyền tư hữu là một điều bất công. Cũng nên biết là Đức Leo bênh vực tư hữu như một quyền lợi tự nhiên của con người, chứ không đả động tới chế độ tư bản hay sự phân phối chênh lệch các tài nguyên. Giai đoạn thứ hai, Đức Pio thứ 11 trong thông điệp Quadragesimo Anno năm 1931 mở rộng ra đến các chiều kích khác nhau của tư hữu. Tất cả các tài sản đã được Thiên Chúa dành cho toàn thể nhân loại. Do đó, cần phải thiết lập một trật tự thế nào để đạt được mục tiêu đó. Mối liên hệ giữa con người với tài sản vừa có chức phận tư nhân, vừa có chức phận xã hội. Vai trò của chính quyền là phải dung hợp hai chức phận đó để không rơi vào chủ nghĩa cá nhân hay chủ nghĩa tập thể. Thông điệp mở cửa cho quan điểm công bằng xã hội cũng như việc quốc hữu hóa vài thứ tài sản. Giai đoạn thứ ba. Trong những sứ điệp truyền thanh, Đức Pio thứ 12 vẫn tiếp tục bảo vệ quyền tư hữu như cái gì thuộc về phẩm giá và tự do của con người, cũng như là điều kiện bảo đảm cho gia đình. Tuy nhiên, quyền đó không có tính cách tuyệt đối. Dù sao, xem ra Đức Pio thứ 12 chỉ nhìn thấy quyền tư hữu của các cá nhân, chứ chưa nhận ra vấn đề tư hữu của các công ty tư bản với khối lợi tức tích lũy kếch sù. Giai đoạn thứ tư, chiều kích mới của vấn đề tư hữu được Đức Gioan 23 vạch ra trong thông điệp Mater et Magistra số 104-106, mở đường cho công đồng Vaticano đệ nhị, thí dụ như chế độ an ninh xã hội được du nhập ở nhiều quốc gia, sự phân biệt giữa những nhà tư bản cổ phần và những cơ quan quyết định, hoặc giữa những chủ nhân và các chuyên gia trong các công ty. Nói khác đi, tư sản không chỉ hoàn toàn gắn liền với nhân phẩm mà còn kéo theo nhiều yếu tố khác nữa. Giai đoạn thứ năm. Sau công đồng, với thông điệp Populorum Progressio, Đức Phaolô Đệ Lục mở rộng nhãn giới hơn nữa trước sự chênh lệch giữa các dân tộc. Tư hữu không phải là cái gì cứng nhắc gắn liền với nhân phẩm, nhưng phải cần được lồng trong mục tiêu phổ quát của các tài sản được dành cho toàn thể nhân loại. Giai đoạn thứ sáu. Từ khi chế độ cộng sản sụp đổ, nhân loại đứng trước một nguy cơ mới. đó là tất cả dành cho nền kinh tế thị trường. Xem ra giá trị tối cao là tư bản, và con người lẫn lao động đều phải hy sinh cho thị trường. Thông điệp Centesimus Annus năm thứ 100 đã báo động nguy cơ đó. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tới, chúng tôi sẽ kết thúc chuyên đề nói về quyền tư hữu khi trình bày những chiều kích của tư hữu cũng như những khía cạnh mới của quyền tư hữu theo giáo huấn của Hội Thánh Công Giáo. Mong quý vị nhớ đón nghe. Chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Lặng đứng dưới cây thánh giá, con thầm nghĩ rằng Ngài là người tình trong cuộc tình sự mà người yêu chết vì thương mến. Trần thế có yêu mến nào mà người thương dám liều mạng sống chết cho người tình mến. Trái tim thắp sáng, con nguyện hiến Ngài vì Ngài là người đã từng thầm ước một ngày mai tiếng gọi ơn phúc thầm nhắc đáp lại tiếng mời và lần theo tiếng gọi thương mến.
Trong buổi tiếp kiến chung ngày 30 tháng 8 năm 2015 tại quảng trường Thánh Phêrô, một ngày sau lễ phong chân phước cho Đức Cha Mikae Meki, Đức Thánh Cha Francisco đã nói: Đức Cha Meki, người đã cương quyết không bỏ Công Giáo để theo Hồi Giáo, vì thế Ngài đã bị tra tấn cho đến chết và đã bị chặt đầu. Hôm nay, các anh chị em Kitô hữu yêu quý của chúng ta ở Trung Đông và các khu vực khác trên thế giới cũng đang bị bách hại như thế. Ký giả John Ireland của báo Vatican cho chúng ta biết thêm, theo Trung tâm Nghiên cứu Kitô hữu Toàn cầu tại Chủng viện Thần học Gordon Conwell, Massachusetts, trong những thập kỷ qua, đã có đến cả hàng trăm ngàn Kitô hữu bị giết vì lý do đức tin hàng năm. Trung bình, vào mỗi giờ, sẽ có 11 Kitô hữu bị giết ở đâu đó trên thế giới. Cứ như thế, 7 ngày trong một tuần và 365 ngày trong một năm. Vâng, lịch sử giáo hội là lịch sử thấm đẫm máu đào của các anh hùng tử đạo. Cách nay 400 năm, đạo Công Giáo được truyền đến vùng Viễn Đông. Đã có biết bao anh hùng tử đạo đổ máu trên mảnh đất Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam. Hôm nay, gia đình Đa Minh kính nhớ 13 thành viên của gia đình và 3 vị khác có liên hệ. Các vị này đã lãnh phúc tự đạo vào các năm 1633, 1634, 1637. các vị đã góp phần xây dựng hội thánh ở Nagasaki. Thế giới hôm nay rùng mình ghê sợ khi nhìn thấy trên mạng Internet và các phương tiện truyền thông, các hình ảnh, các đoạn video về các cảnh Kitô hữu bị giết hại dã man trong tay của các phiến quân Hồi giáo cực đoan. Các kẻ giết người này không cho thế giới biết mình là ai. Họ chùm kín mặt, ẩn mình và hành động lén lút. Các nhà truyền giáo tại Nhật Bản những năm 1630 chịu chết bằng nhiều cực hình rất kinh khủng. Các hình khổ mà các vị phải chịu được thực hiện cách công khai và dã man gấp bội, không một chút thương xót, chẳng một chút nhát tay. Trong lá thư cha Daming Ibanye Ekwisia từ Nhật Bản gửi về cho cụ thân sinh ngày 18 tháng 10 năm 1630 đã ghi lại như sau. Những hình khổ người ta dùng để ép buộc bỏ đạo thật dã man. Có người bị dội nước sôi lên đầu từ từ, bị bồi thêm diêm sinh, nhựa thông, dầu hoặc các chất khác để nạn nhân thêm đau khổ. Có người bị đóng đinh vào thập giá, người khác bị dìm xuống dòng nước lạnh cho đến khi chết rét, người khác bị chôn đứng nửa người, rồi người ta lấy cưa tre xẻ thân mình. Cuộc hành hình kéo dài trong 7-8 ngày. Các tu sĩ bị thiêu sống, người ta để những đống củi cháy vây quanh, làm cho nạn nhân không bị lửa đốt cháy, nhưng chết ngạt từ từ. Giữa những đau khổ xé thây như thế, các vị anh hùng đã không mất đức tin, không chối Chúa. Các vị, một số là giáo sư đang giữ vị trí cao của Đại học Thánh Thomas Philippines, có người thuộc gia đình vọng tộc giàu có, có vị là nữ nhi liễu yếu đào tơ, có vị là sinh viên trẻ đầy tương lai hứa hẹn. Các vị tử đạo này gồm 9 người Nhật, 4 người Tây Ban Nha, 1 người Pháp và 1 người Ý. Cha Daming Ibanye Ekwisia, người được phúc tử đạo đầu tiên vào ngày 14 tháng 8 năm 1633. Ông Lorenzo Rui, quê tại Manila, một giáo dân có gia đình. Ông là vị tử đạo tiên khởi của Hội Thánh Philippines. Vì tình yêu Đức Kitô, vì muốn đem Chúa đến cho muôn người, nên các vị đã quên thân mình. Các ngài thật xứng muôn lời ca ngợi. Dòng máu thắm anh hùng tử đạo, bao thánh nhân tiết tháo can trường, nhục hình gian khổ coi thường, tỏ bày Thiên Chúa yêu thương con người. Đầy giáo hội đẹp tươi rạng rỡ, hoa đức tin nở rộ khắp nơi, mầm non đức mến đâm chồi từ lòng đất mẹ chính nơi pháp trường. Máu các thánh nên lời minh chứng, một tình yêu bền vững muôn đời, ân thiêng cải hóa lòng người, bình an khắp cõi vạn lời chúc khen. Lạy Chúa, hiện nay con không phải chịu những cực hình đau đớn như các thánh khi xưa, hoặc như các anh chị em ở Trung Đông, nhưng xin cho con biết làm chứng cho Chúa bằng việc từ bỏ chính mình, sống cho Chúa và cho anh chị em đồng loạt. Amen.
Lặng đứng dưới cây thánh giá, con thầm nghĩ rằng Ngài là người tình trong cuộc tình sự mà người yêu chết vì thương mến. Trần thế có yêu mến nào mà người thương dám liều mạng sống chết cho người yêu. tình mến trái tim thắp sáng, con nguyện hiến ngài vì ngài là người đã từng thầm ước một ngày mai tiếng gọi ơn phúc thầm nhắc đáp lại tiếng mời và lần theo tiếng gọi thương mến vui sướng ngập tràn.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.